Bạn bước vào một căn phòng lộn xộn sau một ngày bình thường. Áo nằm trên ghế, cốc ở bàn, giấy tờ chồng lên nhau, dây sạc vắt qua mép giường, một hộp đồ vẫn chưa được cất từ tuần trước. Bạn chưa nhấc bất kỳ món nào, chưa lau một bề mặt nào, thậm chí chưa quyết định sẽ dọn hay không, nhưng cảm giác mệt đã xuất hiện. Vai như nặng hơn, đầu hơi đặc lại. Và việc đơn giản nhất cũng có vẻ cần thêm cố gắng. Căn phòng có đang hút năng lượng của bạn không? Không theo nghĩa huyền bí, đồ vật không phát ra một lực vô hình làm cạn pin cơ thể. Điều có thể xảy ra thực tế hơn là mỗi món đồ cạnh tranh một phần chú ý, gợi lại một việc chưa xong hoặc buộc não chuẩn bị cho hàng loạt quyết định nhỏ. Mỗi tín hiệu riêng lẻ rất yếu, nhưng cả căn phòng có thể tạo thành một nền nhiễu liên tục. Thị giác không vận hành như một chiếc máy ảnh, ghi lại mọi thứ với độ ưu tiên ngang nhau. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, mắt nhận được nhiều đường nét, màu sắc, chữ viết và độ tương phản hơn mức bạn có thể xử lý sau. Hệ chú ý phải chọn đâu là thứ quan trọng, đâu là phần có thể đẩy ra nền. Sự cạnh tranh thị giác này khiến nhiều vật cùng tranh quyền được biểu diễn, còn vật nổi bật có thể tự động thu hút chú ý. Một mặt bàn tương đối chống tạo ít ứng viên cạnh tranh, một mặt bàn phủ hóa đơn, bút, cốc, chìa khóa, thuốc, bao bì và sách mở giờ tạo nhiều điểm có khả năng kéo mắt hơn. Vật có màu nổi, nằm sai chỗ hoặc liên quan đến mục tiêu giang dở thường dễ dành ưu tiên. Bạn không nhất thiết nhìn chăm chăm vào từng món. Chỉ riêng việc hệ thống thị giác liên tục phân loại và bỏ qua tín hiệu không liên quan cũng có thể khiến việc tập trung kém mềm hơn. Năm 2011, Jacqueline Markmans và Sabin Kastner tổng hợp nghiên cứu về cách các cơ chế chú ý từ dưới lên và từ trên xuống tương tác trong vỏ não thị giác. Công trình cho thấy khi nhiều kích thích hiện diện đồng thời, chúng cạnh tranh để được biểu diễn, còn sự chú ý có thể làm lệch cuộc cạnh tranh về phía mục tiêu phù hợp. Các nghiên cứu gắn với Princeton Neuroscience Institute thường được diễn giải thành lời khuyên rằng nên dọn bàn để tập trung. Đó là một suy luận ứng dụng hợp lý, nhưng cần nói đúng mức. Thí nghiệm với kích thích thị giác có kiểm soát không trực tiếp chứng minh rằng mọi căn phòng bừa bộn đều làm mọi người kiệt sức. Nó cung cấp một cơ chế có khả năng liên quan. Càng nhiều tín hiệu nổi bật không phục vụ nhiệm vụ, hệ chú ý càng có nhiều thứ cần bỏ qua. Sau lớp cạnh tranh ấy là câu chuyện về trí nhớ làm việc và tải nhận thức. Trí nhớ làm việc là không gian tạm thời dùng để giữ và thao tác một lượng thông tin hạn chế mà bước tiếp theo của công thức, ý chính của đoạn văn hoặc mục tiêu bạn đang cố hoàn thành. Khi môi trường liên tục gợi thêm nội dung, một phần không gian ấy có thể bị chiếm bởi những lời nhắc không được mời. Nhìn thấy hóa đơn khiến hạn thanh toán bật lên. Thấy túi đồ cần trả khiến bạn nhớ đường đi và thời hạn đổi hàng. Thấy cốc bẩn làm xuất hiện một mệnh lệnh nhỏ, mang xuống bếp. Không phải gợi ý nào cũng được giữ rõ trong ý thức, nhưng việc chuyển giữa mục tiêu chính và mục tiêu phụ có thể làm đầu óc chật hơn. Tải nhận thức ở đây là một khung giải thích, không phải chiếc đồng hồ đó trực tiếp độ mệt do đồ đạc. Phòng lộn xộn thường đi cùng thiếu ngủ, lịch làm việc dày, trẻ nhỏ, bệnh tật, khó khăn tài chính, thiếu chỗ lưu trữ hoặc tâm trạng thấp. Những yếu tố ấy vừa có thể khiến căn phòng khó kiểm soát, vừa trực tiếp làm bạn mệt. Vì vậy, thấy mối liên hệ không có nghĩa đã tìm ra một chiều nhân quả duy nhất. Có ngày sự bừa bộn làm tập trung khó hơn, cũng có ngày chính sự kiệt sức khiến đồ vật tích tụ. Hai hướng có thể tạo thành vòng lặp, ít năng lượng dẫn đến ít dọn dẹp, còn môi trường nhiều tín hiệu làm việc bắt đầu khó hơn. Một nguyên nhân khác đến từ dấu hiệu của việc chưa hoàn thành. Chiếc áo có thể nhắc phải giặt. Tập giấy có thể đại diện cho biểu mẫu chưa nộp. Hộp dụng cụ mở trên sàn giữ dự án sửa chữa ở trạng thái chưa đóng. Hiệu ứng Zeigarnik, mang tên Bloom Zeigarnik từ nghiên cứu đầu thế kỷ 20, thường được tóm tắt rằng việc bị gián đoạn được nhớ tốt hơn việc đã hoàn tất. Đây là một gợi ý lịch sử hữu ích về sức bám của mục tiêu giang dở, nhưng không phải định luật tuyệt đối. Những lần tái lập và bối cảnh sau này cho kết quả phụ thuộc vào động lực, loại nhiệm vụ, cách gián đoạn và điều kiện nhớ. Không phải mọi chiếc cốc chưa rửa đều ám lấy tâm trí như nhau. Dù vậy, một món đồ vẫn có thể hoạt động như nút nhắc việc đặt ngay trong tầm mắt. Nếu không có kế hoạch rõ, nó lặp lại câu hỏi xử lý bây giờ, để sau, chuyển đi đâu, hay bỏ luôn. Sự mơ hồ thường mệt hơn bản thân món đồ. Một phong bì trong khay ghi thanh toán thứ 6 có thể tạo ít căng thẳng hơn cùng phong bì nằm giữa bàn mà không có bước tiếp theo. Khi mục tiêu đã được ghi ở nơi đáng tin và có thời điểm xử lý, tín hiệu vật lý không còn phải giữ nhiệm vụ sống động. Tổ chức hiệu quả vì thế không nhất thiết là giấu sạch đồ. Đó có thể là biến lời nhắc mơ hồ thành quyết định đã xác định. Điều này cũng giảm mệt mỏi quyết định. Một căn phòng lộn xộn thường chứa hàng chục câu hỏi nhỏ. Giữ hay bỏ? Cất ở đâu? Cần rửa không? Giấy này còn quan trọng không? Khái niệm decision fatigue mô tả khả năng chất lượng hoặc sự sẵn lòng ra quyết định suy giảm sau nhiều lựa chọn. Nhưng mức độ và cơ chế vẫn được tranh luận. Không nên khẳng định mỗi lựa chọn rút khỏi một bình ý chí hữu hạn. Cách nói thận trọng hơn là nhiều quyết định mơ hồ làm tăng ma sát, khiến hành động khởi đầu trở nên đắt hơn về mặt chủ quan. Bằng chứng về nhà cửa và căng thẳng cũng cần được bạn thận trọng. Năm 2010, David Sachby và Rena Repetti nghiên cứu cách các cặp vợ chồng có thu nhập kép mô tả ngôi nhà trong những chuyến tham quan được ghi hình, rồi liên hệ ngôn ngữ ấy với tâm trạng và nhịp cortisol trong ngày. Ở phụ nữ, cách mô tả ngôi nhà theo hướng căng thẳng hơn, gồm cảm giác lộn xộn hoặc có nhiều việc phải làm, có liên hệ với tâm trạng trầm hơn trong ngày và đường giảm cortisol theo ngày phẳng hơn. Đây là một tương quan đáng chú ý giữa trải nghiệm chủ quan về nhà và chỉ dấu căng thẳng. Không phải bằng chứng rằng một chồng quần áo trực tiếp gây ra một mức cortisol cụ thể. Mỗi nghiên cứu có giới hạn, phép đo dựa một phần vào ngôn ngữ và kết quả không cho phép suy rộng đơn giản sang mọi giới, mọi gia đình hay mọi nền văn hóa. Điểm quan trọng là ý nghĩa của môi trường có thể quan trọng không kém hình thức. Hai căn phòng có lượng đồ tương tự nhưng tạo hai trải nghiệm khác nhau. Với một người, vật liệu thủ công trên bàn là dấu vết của dự án thú vị. Với người khác, chúng là trách nhiệm chưa hoàn tất. Người lớn lên trong nhà nhiều đồ có thể thấy sự dày đặc ấm áp. Người khác cần bề mặt trống để thấy bình tĩnh. Người có ADHD, tự kỷ, lo, trầm cảm, đau mãn tính hoặc nhạy cảm giác quan cũng có thể phản ứng khác nhau. Và ngưỡng chịu đựng của cùng một người thay đổi theo giấc ngủ, áp lực và loại công việc. Khả năng quen dần hay habituation còn khiến chiếc hộp bên cửa trở nên gần như vô hình sau nhiều tuần. Não giảm phản ứng với tín hiệu lặp lại không mang thông tin mới. Có tín hiệu được lọc hiệu quả, có tín hiệu bật lại khi khách sắp đến hoặc khi bạn cần tìm món bị chè. Không có tỷ lệ đồ đạc chung nào phân chia khách quan giữa đủ gọn và gây hại. Tối giản cực đoan vì thế không phải đáp án phổ quát. Một căn phòng gần như trống vẫn có thể lạnh lẽo, bất tiện hoặc buộc bạn cất mọi thứ xa đến mức mỗi công việc cần thêm bước chuẩn bị. Với một số người, để thúc hành ấm nước, đặt giỏ ở nơi thường thay quần áo hay bày sẵn dụng cụ vẽ là thiết kế hành vi tốt hơn một bề mặt hoàn toàn trống. Mục tiêu không phải xóa dấu vết của đời sống, mà là giảm cạnh tranh không cần thiết và làm tín hiệu quan trọng nổi bật đúng lúc. Một không gian hữu ích có thể nhiều đồ nhưng dễ đọc, mỗi khu vực có chức năng, vật thường dùng có chỗ rõ ràng và việc chưa xong không tràn ra mọi bề mặt. Sự lộn xộn đôi khi còn hỗ trợ khám phá và sáng tạo. Trong loạt thí nghiệm công bố năm 2013, Kathleen Ross và các cộng sự so sánh hành vi của người tham gia trong môi trường ngăn nắp và lộn xộn. Một số kết quả cho thấy phòng ngăn nắp liên quan đến lựa chọn mang tính quý ước hoặc lành mạnh hơn. Còn người ở phòng lộn xộn đưa ra cách sử dụng quả bóng bàn được giám khảo đánh giá là sáng tạo hơn, dù số lượng ý tưởng không nhất thiết cao hơn. Một thí nghiệm khác gợi ý môi trường lộn xộn có thể khuyến khích lựa chọn mới là những kết quả ấy cho thấy trật tự và hỗn độn có thể gợi các định hướng khác nhau trong nhiệm vụ cụ thể. Chúng không chứng minh sống giữa đồ chất ống sẽ làm bạn sáng tạo hơn, cũng không chứng minh phòng gọn luôn khiến bạn khỏe mạnh hay hào phóng. Biến kết quả trong phòng thí nghiệm thành quan hệ nhân quả rộng với lối sống sẽ đi xa hơn bằng chứng. Nếu căn phòng đang làm bạn nặng đầu, bước đặt lại hữu ích nhất thường không phải một cuộc đại tu. Hãy chọn một vùng nhỏ có ranh giới rõ, đúng một góc bàn, chiếc ghế, phần sàn cạnh giường hoặc mặt tủ đầu giường. Xác định chức năng bằng một câu ngắn, nơi đặt máy tính để làm việc, lối đi an toàn, chỗ ngủ không nhìn thấy việc hành chính. Sau đó chỉ giữ tại đó những vật phục vụ chức năng ấy hoặc cần xuất hiện đúng thời điểm. Bạn không cần giải quyết cả cuộc đời của từng món. Trước tiên chỉ cần giảm số tín hiệu cạnh tranh trong một khung nhìn quan trọng. Để giảm quyết định, dùng vài nhóm tạm thời và quy tắc định sẵn: một túi rác, một hộp thuộc phòng khác, một khay cần xử lý và một vị trí cho đồ thường dùng. Nếu giấy tờ cần suy nghĩ lâu, đừng đứng giữa phòng để giải quyết toàn bộ. Đặt nó vào khay có lịch xem lại cụ thể. Làm theo lượt cũng giảm chuyển đổi. Gom rác trước, đưa cốc ra sau. Tập hợp quần áo tiếp theo, rồi mới lau bề mặt. Có thể dừng sau một bài hát, 10 phút hoặc 10 món. Điểm kết thúc rõ giúp não học rằng bắt đầu dọn không đồng nghĩa bị nuốt vào dự án vô hạn. Sau đó, đặt móc áo nơi áo thường rơi, thùng rác gần chỗ mở bao bì hay giấy cạnh cửa. Hệ thống bình thường không dựa vào kỷ luật liên tục. Nó làm hành động mong muốn trở thành lựa chọn ít ma sát nhất. Lần tới khi bước vào căn phòng ấy và thấy mệt dù chưa làm gì, bạn có thể gọi đúng tên trải nghiệm mà không thần bí hóa và cũng không tự trách. Có thể mắt đang lọc quá nhiều điểm nổi bật. Có thể trí nhớ làm việc đang nhận thêm các mục tiêu phụ. Có thể vài vật giữ những việc dang dở ở trạng thái mơ hồ và mỗi bước dọn lại mở ra quá nhiều lựa chọn. Cũng có thể bạn đã mệt sẵn, còn căn phòng chỉ làm cảm giác ấy dễ nhận thấy hơn. Căn phòng không hút năng lượng của bạn, nhưng nó có thể liên tục gửi quá nhiều lời mời chú ý. Làm rõ một vùng nhỏ không phải phép chữa lành và cũng không giải quyết mọi nguyên nhân của mệt mỏi. Nó chỉ cung cấp cho não một mẫu dữ liệu mới, cụ thể và đáng tin. Ở đây, ngay lúc này, có ít thứ cần theo dõi hơn và bạn được phép nghỉ.